quý vị cần trao đổi thêm về nội dung, xin quý vị mạnh dạn nêu những câu hỏi.
Cái kinh Địa Tạng thì dạng đó cũng giống như là cái gì của Địa Tạng đó, cũng giống như cái A Lại Gia Thức mà biến chuyển nó trong cái tâm thức nó ra, giống như vậy thầy.
A là gia thức và hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng đó có giống và có khác. Giống ở chỗ đó là cả hai đó đều là một cái kho tàng. Cái kho tàng đó nó chứa những hạt giống tốt và xấu, tiêu cực và tích cực, thiện và ác. Nhưng khác nhau ở chỗ đó, về học thuyết của A là gia thức đó, con đường chuyển hóa nó bắt nguồn từ những nỗ lực liên hệ đến sự tu tập, để chúng ta loại trừ những hạt giống xấu và giữ lại những hạt giống tích cực. Còn hình ảnh của chữ Địa Tạng trong trường hợp này đó, đó là một tiến trình của sự dấn thân bằng tất cả những nỗ lực để chúng ta biến những cái dưới hình thức là tiềm tàng trở thành những cái có. Cho nên nó giống và khác ở mức độ tương đối của nó. Khi phân tích thì chúng tôi đã bỏ qua một yếu tố rất quan trọng là ở cái câu gần cuối của cái lời tựa với những cái chữ như là Diêm Vương Điện Thượng, Nghiệp Cảnh Đại Tiền. Bốn chữ này đã đề cập đến tình trạng rằng là hình ảnh của vua Diêm Vương đang ngồi chiếm trệ ở trên điện, ở dưới cõi cảnh giới U Minh, cảnh giới của cái chết. Và cái hình ảnh quan trọng thứ hai mà nghệ thuật chuyển hóa của Phật giáo muốn nhắn đến á, như là mấu chốt của thông điệp về kinh Địa Tạng, đó là nó có một cái đài để soi nghiệp cảnh của con người. Người ta đã đưa hình ảnh của vua Diêm Vương lên với sự trừng phạt giết chóc đối với những người tạo ra nỗi khổ niềm đau cho xã hội, như là một cái gương để soi, chứ phải là một cái hình ảnh có thật. Nghiệp cảnh đại tiền. Tại sao chúng ta phải dùng cái đài gương soi và những hành vi gắn liền với hình ảnh của vị Diêm Vương? Bởi vì ở đây như chúng ta đã nói ngay từ đầu, cái chất liệu của giáo dục đối với quảng đại quần chúng đó, và ở mức độ bắt đầu đó, nó liên hệ đến tính cách pháp trị nhiều hơn. Xã hội nào cũng có phong tục tập quán, cũng có nhiều hệ thống luật lệ khác nhau để bảo hộ cho những người đàng hoàng, để ngăn chặn những người xấu không có hội làm việc tiêu cực. Và nó trở thành một hệ thống làm cho mình cần phải nhớ, mình phải soi lấy chính mình. Ví dụ như là trong đất nước của Singapore ngày nay, cái từ chê chữ trong tiếng Anh là một cái gì đó nó mang tính cách là chiếu soi và nghiệp cảnh rất hay. Người ta đã dùng từ fried country để chỉ cho nghĩa thứ nhất, đó là một đất nước đẹp, có nhiều cây xanh, có nhiều bóng mát, môi trường thiên nhiên rất là hài hòa với quy hoạch đô thị rất là lý tưởng, nhỏ gọn và đẹp. Nhưng mặt khác nó muốn nói được một điều, đây là một quốc gia nếu như người nào đó không tuân thủ theo luật pháp để bảo hộ môi trường, bảo hộ sự sạch đẹp của quy hoạch thành phố thì người đó sẽ bị phạt. Đó là sự chiếu soi. Cái cách phạt của họ như thế này: một người nào đó vi phạm, chẳng hạn như là khạc nhổ trên đường phố, hay là bỏ một cái rác vào không đúng cái vị trí mà nó cần phải được bỏ, sự bị phạt của người đó đầu tiên là đưa lên trên báo chí, phạt tiền rồi mà phải đưa lên báo chí đó. Cái mặc cảm về tội lỗi và cái mặc cảm về sự ngớ ngẩn vi phạm về luật pháp trong tình huống này đó làm cho người đó nhớ đời. Nó là một cái nghiệp cảnh chiếu soi đó, một cái đài gương để soi, thấy người ta bị mình sợ quá mình không dám làm. Chúng tôi nhớ có một người mà người đó tự viết lại cái tự truyện của mình, có một vai trò rất quan trọng ở nước Việt Nam, lãnh đạo ở cấp thành phố. Khi đi qua Singapore lần đầu tiên đó, lại quăng rác rưới ở ngoài đường phố, cho nên ông ta bị phạt đến 500 đô. Cái bị phạt đó ông ta bực dọc lắm, ông ta kháng cự là bị phạt thêm một lần nữa là thành 1.000 đô. Rồi sau đó ông ta mới thấy được cái giá trị tại sao con người cần phải bị phạt như thế đó. Cho nên cảm kích với sự phạt này, ta về viết ở trên một tờ báo, tường trình lại cái sự ngớ ngẩn của mình, để làm một cái đài soi nghiệp cảnh cho những người khác, rằng phải sống làm sao cho sạch đẹp đường phố, để phản ánh lại một cái đời sống rất là khổ và thiếu thốn điều kiện như ở tại Việt Nam. Và cái kết luận của bài báo tự truyện này đó, ở chỗ rất hay, nó là một cái nghiệp cảnh để cho tất cả mọi người cùng chiếu soi. Ông ta nói là ở Singapore, nơi nào cũng có những nơi vệ sinh công cộng miễn phí, sạch đẹp. Trong khi đó tại thành phố Sài Gòn, tất cả những phương tiện đó không có, mà cứ yêu cầu sống văn minh, nếp sống đô thị đẹp thì làm sao được. Muốn cho người ta sống sạch và đẹp thì có những phương tiện hỗ trợ thì sạch và đẹp sẽ có. Còn không có, dầu có trừng phạt, dầu có yêu cầu cái nào đây đó, thì cái thói quen và cái thiếu điều kiện đó làm cho những cái xấu đó sẽ xuất hiện thôi. Nhưng rất tiếc cho đến ngày hôm nay thì cái đài soi nghiệp cảnh đó vẫn chưa được xuất hiện, vẫn chưa được áp dụng ở mọi nơi, bởi vì phương tiện và nhà nước đã không làm những việc đó, tạo ra những cái đài soi nghiệp cảnh. Cái đó là một cái điều mà chúng ta thấy là cái việc so sánh đối chiếu sẽ giúp cho con người tránh khỏi những sai lầm vốn có thể có ở trong tương lai. Từ một sai lầm của quá khứ, từ một nỗi đau đã qua, con người rút lấy một kinh nghiệm, lấy đó là một cái gương chiếu soi cho bản thân mình. Và nó là một tiến trình của giáo dục, và nó là một cái quặng, nó là một kho tàng tâm linh. Tất cả những cái điều tốt và xấu của người khác đều là cái kho tàng tâm linh để chúng ta khai thác và học hỏi, trở thành cái tốt ít nhất cho bản thân mình và cho cộng đồng. Trên nền tảng đó thì chúng ta thấy là ý nghĩa và hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng khác với hình ảnh của Thức A-la-gia. Ở đây bản chất của Thức A-la-gia chỉ được diễn tả theo một cách thức là nó như một dòng chảy hỗn hợp giữa tốt và xấu thôi của tâm thức. Còn hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng là một con người dấn thân. Con người đó có thể là một vị tu sĩ, có thể là một người cư sĩ, có thể là một nhà làm vườn, có thể là một nhà đầu tư kinh tế, có thể là một nhà nghệ thuật văn hóa, có thể là một nhà chính trị, có thể là một nhà xã hội, có thể là một nhà công tác từ thiện, v.v. Với bất kỳ một hình ảnh nào, nếu người đó biết khai thác để lấy tất cả những yếu tính và tất cả những giá trị đó dưới hình thức tiềm năng, biến nó trở thành hiện thực thông qua phương pháp luận đúng đắn, thì người đó được gọi là những người đệ tử, hay là những người đang làm sống thông điệp của Bồ Tát Địa Tạng. Và thông qua sự làm sống đó, người đó đang là những người truyền bá thông điệp từ bi của Phật giáo. Cho nên sự khác biệt nó nằm ở chỗ là một bên là diễn tả về bản chất diễn ra giữa tốt và xấu hỗn hợp, còn một bên là có những nỗ lực cần thiết để cho cái tốt được thăng hoa và cái xấu được chuyển hóa một cách tuyệt đối.
Dạ, kính thưa thầy, là kim chùa giác các thầy, nước cũ Hoa Sơn á, thì các khi mà đi hành hương thì các vị nói đó là một vị ứng hóa thân của Đức Địa Tạng, thì xin thầy giảng thêm cho con biết là lấy những công hạnh nào mà ở Trung Quốc người ta làm bằng chứng là ngài là một vị ứng hóa thân của Đức Địa Tạng.
Trong truyền thống của Phật giáo Trung Hoa, hình ảnh của sự hóa thân nó gắn liền với cái nội dung và tính chất được mô tả thông qua một vị Bồ Tát, và gắn liền với sự biểu đạt của một con người nào đó mà hạnh nguyện của người đó đó nó có tính chất tương đồng ở mức độ cao cấp nhất của nó. Chẳng hạn như hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng với cái cây tích trượng dấn thân xuống địa ngục, và đức tính là đồng sự để có thể chia sẻ phương pháp luận trên nền tảng của sự cảm thông, giúp cho những người bế tắc đó có một con đường và một lối thoát. Thì có lẽ là vị hòa thượng này là những người đã từng, là một trong những người đã từng làm thành công cái cách thức tiếp xúc với quần chúng, hòa đồng với quần chúng, để làm cho các hạt giống tốt trong con người quần chúng nó được hiển bày. Thì đó là một trong những cách để người ta xem rằng vị đó là vị hóa thân của một vị Bồ Tát nào. những quả núi lớn của Trung Hoa đó thường gắn liền với một vị Bồ Tát, là bởi vì ở đó nó có thể có hình ảnh của một người tu tập gắn liền với công hạnh này. Và cái chất liệu sự tu tập này nó có một cái gì đó đặc biệt khác thường. Thông qua sự đặc biệt khác thường đó, những con người xung quanh đó được thay đổi, được chuyển hóa. Thì khi mà người đó mất đó, người ta sẽ tôn thờ vì đó như là hiện thân của Bồ Tát Địa Tạng hay là vị Bồ Tát Quan Thế Âm của Phổ Đà Sơn v.v. Trên thực tế thì chúng ta thấy là các vị Bồ Tát Đại Thừa đó không phải là những vị Bồ Tát lịch sử ở trên hành tinh Ta Bà, mà các ngài đó là những vị Bồ Tát mang chất liệu dấn thân thông qua học thuyết của lý tưởng. Dĩ nhiên là hình ảnh của lý tưởng đó là một cái gì đó rất là cần thiết, vì thiếu nó đó người ta sẽ khó đạt được cái tương tự hay là cái tốt hơn. Cho nên là các vị mà có những vai trò đóng góp lớn gắn liền với hành vi của vị Bồ Tát nào thì thường được người chúng ta xem như là hậu thân hay là quá thân. Cái tính cách quá thân này nó phải được diễn ra theo một cách thế là nó tương đồng về phương diện ngoại hình, và đặc biệt nó phải tương đồng về phương diện nội dung. Chẳng hạn như là Đức Phật Di Lặc đó, với yếu tố của lòng từ bi, hoan hỷ, và vị Bố Đại Hòa Thượng trong nền văn hóa Trung Hoa đó có những chất liệu từ bi hoan hỷ này. Và đặc biệt là vị Hòa Thượng có một cái bụng phệ to tướng hoàn toàn khác với những cái bụng bình thường, lại được ngấm ngầm và lý giải qua góc độ của sự dung chứa. Càng bự là càng dung chứa, như là một mảnh đất khoan hồng, rộng lượng, tha thứ trước tất cả những sự bỡn cợt của cuộc đời hay là tất cả những thách đố của cuộc đời thông qua hình ảnh của các cậu bé như là các giác quan, mà vì đó vẫn giữ được trạng thái của một người độ lượng để giúp cho những cái đó được lắng im. Cái đó được gọi là cái lượng đại xã hay là đại hỷ. Thì hình ảnh đó đã được nhân lên thành là Đức Phật Di Lặc. Cho nên biểu tượng và cái được biểu đạt trong biểu tượng với hình ảnh của một con người lịch sử cụ thể nào đó là một trong những nghệ thuật dấn thân hành đạo của nền văn hóa Trung Hoa. Dĩ nhiên là những người chưa làm quen với nền văn hóa này sẽ có cảm giác đó, một vị phàm phu như thế đó là làm sao đủ tư cách để được gọi là một vị Bồ Tát. Cái chất liệu và cái nội dung người ta muốn gửi gắm là ở chỗ đó. Ai làm được việc đó thì người đó được gọi là Bồ Tát, chứ không phải là phải là một vị Bồ Tát thật ở cái hành tinh A hay là địa cầu B, mà những người đang làm công việc đó được gọi là Bồ Tát thôi. Cái giá trị giáo dục trong trường hợp này rất lớn. Thông qua cái cách thức này chúng ta có thể giải mã cái hình ảnh tương tự ở trong nền tôn giáo của Kitô qua hình ảnh của Noel. Ông già Noel là một ông già không có thật. Như hình ảnh của ông già Noel nó là một triết lý của sự giúp đỡ. Cho đến cái ngày đó, đó là những người làm công tác từ thiện sẽ mang râu, nón, tóc và màu sắc của ông già Noel với những nụ cười, với những cái bánh, với những cái kẹo, với những sự đóng góp và giúp đỡ đến những người đang có những nhu cầu. Dĩ nhiên cái hình ảnh kia là cái hình ảnh không có. Và những con người dấn thân này là từ cái không có đó tạo ra những cái có đó, nó tạo ra một triết lý của sự nhập thế rất lớn. Có lẽ cái truyền thống Noel đó đó có sự tham khảo về tư tưởng của học thuật Đại Thừa, tức là từ một hình ảnh lý tưởng để tạo ra những con người lịch sử cụ thể. Và bản chất giáo dục của Đại Thừa là nằm ở chỗ này. Cho nên đó, chúng ta có thể tạo ra hàng trăm hàng ngàn những vị Bồ Tát Địa Tạng hậu thân từ cách thức hành trì những gì đã được mô tả trong bản kinh. Một trong những hành nguyện khác mà chúng ta sẽ bắt gặp ở trong bản kinh này đó là lòng hiếu thảo, với hình thức của một người con nữ nhìn thấy nỗi khổ niềm đau của người mẹ, thì cái đó vẫn có thể được biểu đạt như là hình ảnh của một vị Bồ Tát Địa Tạng hóa thân. Cho nên học kinh Đại Thừa đó, chúng ta phải nhấn mạnh đến cái góc độ biểu tượng từ cái hình ảnh này để chúng ta có cái gì mới là quan trọng. Chứ không phải là học vị Bồ Tát đó để chúng ta thần tượng vị đó, tôn thờ vị đó lên trở thành là những vị cao cấp nhất về tâm linh để chúng ta thọ trì quý kính, mà từ hình ảnh đó để tạo ra chất liệu có ở bản thân mình. Cho nên hình ảnh, nội dung và chất liệu hành trì tương thích với những gì được mô tả trong kinh điển đều cho phép chúng ta tôn sư vị đó như là hậu thần của một vị Bồ Tát nào. Chúng ta tạm kết thúc tại đây. Ngày mai mình sẽ còn tiếp tục tham khảo tiếp, và chúng ta sẽ còn gặp nhau đến cả mấy buổi nữa. Dĩ nhiên để cho nội dung kinh đó được chia sẻ một cách năng động và tích cực hơn, rất mong quý vị chịu khó về đọc lại cái bản kinh Địa Tạng mà trong thời gian qua tới tại chùa quý vị cũng đã được đọc tụng rồi. Và lần này chúng tôi xin đề nghị quý vị đọc tụng dưới hình thức là tìm ra những giải mã về phương diện tâm linh và ứng dụng. Còn các cái lớp ý nghĩa về nghĩa đen chữ trắng đó, chúng ta đã được hành trì học tụng lâu rồi. Bây giờ chúng ta tìm thêm những giải mã về phương diện biểu tượng và triết lý để chúng ta hiểu sâu, và chúng ta sẽ không còn nhìn thấy cái bản kinh này là dành cho những người chết nữa, mà là bản kinh dành cho những người đang còn sống. Chúng ta sẽ nói hướng. Quyền đem công đức này hướng về công tân càn đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phân đạo.